nhiêu có mà tưởng tôi có cái hành. Như vậy cái xúc nó trở lại là một cái vật thực cho thọ, cho tưởng, quay cho hành vật. Một cái xúc đó thôi, một cái thấy đó là như vậy, nó đưa rồi rồi. Đó gọi là xúc thực. Rồi còn cái vật thực cái thứ ba gọi là tư thực, tiếng Anh kêu bằng tác ý đó, là tác ý. Khi mà cái tác ý này là một vật thực, tác ý nó có thiện có ác, có tốt có xấu ở trong con người của chúng ta. Người này tốt người kia xấu, người này tốt người kia xấu, do cái đó gọi là tác ý. Như vậy cái tác ý tốt xấu này là vật thực đưa tâm đi đầu thai. À, như vậy đó. Như vậy khi tốt xấu cho nên nó đưa đi rồi. Cái cây cái tốt cái xấu, cái cây cái đắng tự nhiên nó đưa hột giống nó đi. Như vậy cái tâm của chúng ta không vậy, cái tốt cái xấu đưa chúng ta đi ra. Bây giờ còn cái một cái vật thực thứ tư đó là gọi là thức thực. Thức thực là cái biết, là cái tâm. Cái tâm hay biết này, như vậy cái tâm hay biết nó đưa cái gì? Nó đưa đi đầu thai. Như khi mà nó đưa đi được, tự nhiên một cặp nó đi luôn. Một cặp cái gì? Là danh sắc. Như vậy cái thức thực này rồi nó đưa đi một lượt đó, tự nhiên mà là danh sắc, đưa đi vô trong thai bào, qua thân và tâm luôn. Đây là vật thực của tâm linh. Đó là nhân duyên. Tất cả nhân duyên hết, nhân duyên hết. Chúng ta mới thấy rõ ở trong thập nhân duyên. Là thập nhân duyên có 12 cái. Từ vô minh không biết gì hết. Từ vô minh không biết gì. Một là hành động. Hành động tốt xấu. Rồi thức đi đầu thai. Thức đầu đời thai rồi có thân tâm. Thân tâm rồi có lục căn. Lục căn rồi có xúc. Xúc rồi có thọ. Thọ rồi ái. Ái rồi thủ hành động. Hành động nghiệp sanh. Sanh automatically tự động. Già đại chết khổ một lạc của cái cực khổ. Cây vô minh. Bây giờ Đức Phật dạy. Cái không biết là nguyên chân của sự đau khổ. Thế Đức Phật dạy con phải biết. Con phải tỉnh. Con đường đi gọi là Satipatthana, niệm xứ. Niệm xứ bốn hồi nãy, thân quán niệm xứ, thọ quán niệm xứ, tâm quán niệm xứ, pháp quán niệm xứ. Tiếng Pali gọi là Kayanupassana Satipatthana, Vedanupassana Satipatthana, Cittanupassana Satipatthana, Dhammanupassana Satipatthana. Xứ, xứ là chỗ tâm là đang sống đó, sống trong thân. Còn phải có tinh tấn và niệm qua tình giác, con giải thoát khỏi sự đau khổ. Con sống trong cái cảm giác trong thọ, con phải có sự cố gắng, con phải niệm, con tình giác, con giải thoát đau khổ ở trong cuộc đời con tàn sống như nó. Tâm quán niệm xứ, con phải cố gắng tinh tấn, tỉnh giác và chánh niệm. Con sống để chế ngự sự buồn sự lo ở trong lúc mà tâm đang sống. Và con rất là lậu phạt thôi. Mắt thấy, tai nghe, mỗi người nếm thân đụng chạm tâm suy nghĩ. Con luôn luôn phải có trí nhớ, có chánh niệm, tâm định, phát sinh, chánh tư duy, chánh kiến. Đó là con đường mà Đức Phật dạy chúng ta sống, sống sống. Và sống mãi mãi. Như vậy Đức Phật Ngài giác ngộ, không phải chết rồi Ngài mới được an vui không. Ngài mới 35 tuổi Ngài giác ngộ rồi, Ngài thấy sự thật, khổ thật, vui thật. Khổ có nguyên nhân của đó, vui có nguyên nhân đó. Nguyên nhân của vui là gì? Đạo đệ. Vì vậy chúng ta thấy khổ rõ ràng, chúng ta đang khổ. Và nguyên nhân của khổ rõ ràng đang nằm ở trong tâm của chúng ta. Như vậy chúng ta phải loại trừ nó ra, là kẻ thù của tâm linh. Cái tham, cái sân, cái si này chúng ta phải loại trừ khỏi tâm. Và nếu chúng ta loại trừ khỏi tâm thì tâm chúng ta nó trong sạch, giống như trái dừa trở thành là dầu dừa. Thì cái đó là bản chất của tâm trong sạch mới tên là Niết Bàn, là an vui nhất trong cuộc đời của mỗi mỗi người Phật tử mà tin tưởng một vị giác ngộ của Đức Phật và tu theo Ngài và đạt được những quả ngay trong kiếp này, tùy theo sự cố gắng của mỗi mỗi hành giả có niềm tin. Và cố gắng nhiều thì mau tới, và cố gắng ít thì lâu tới, chỉ có bị nhiều đó thôi. Đó là con đường đi Niết Bàn. Vậy trong mấy ngày tới, trong lúc mà xưa đây chỉ rủ nhau và thực hành đi đúng con đường đó, và khuyến khích sắp tâm với nhau, nhắc qua nhắc lại, gọi là ăn cơm. Câu của người Việt Nam nói ăn cơm thì có canh và tu hành thì có bạn, như vậy đó, một đạo tràng như vậy. Và chúng ta hành giống nhau như thế nào là thân quán niệm xứ, thì hướng dẫn nhau, nhắc nhở nhau như thế nào gọi là thọ quán niệm xứ, hướng dẫn nhau, nhắc nhở tâm quán và pháp quán trong mấy ngày này. Đó là con đường đi Niết Bàn. Vậy xin chúc quý vị cùng nguyện Hồng Ân Tam Bảo hộ trì cho chư tăng tại tu viện này, có đại đức Thái Bình vân vân, với quý vị chư tăng khác ở đây, với quý vị từ phương xa đến đây, rủ nhau tu niệm ở trong một đạo tràng là vắng lặng, đầy nghị lực, bầu không khí của sự tu niệm. Còn nguyện Hồng Ân Tam Bảo và vài lực chư thiên hộ trì chư tăng và quý vị thiên nam thiên nữ được sự an vui và tinh tấn tu hành, mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
I'll start with the introduction, and then after that, Venerable Ratana will take over.
I'm lost.
I think Bhante started out saying, you know, he's happy to be here, happy to be in this place where you can still practice the path that the Buddha laid down 2,500 years ago. And then he started talking about the Satipatthana, something about the mind and body, being aware of it, being aware with the breath. The breath is like your friend. And this is like a brief summary. I will just translate what I remember and know, and then Ratana can supplement.
It's best to play that bit by bit.
But that would take too long, about 2 hours, I think.
Oh, I'm lost.
You just give a summary, yeah, generally, yeah. In terms of, and basically, the Bhante talked about a lot about the Satipatthana, the mind and body, using the breath. It's just to remind yourself to be in the present moment. You know, breathing in, you know you're breathing in. Breathing out, you're aware that you're breathing out. No more, no less. You don't have to be preoccupied with the different issues and the worries and anxieties that people get so concerned about. Just that much you're practicing to purify the mind. Breathing in, you know you're breathing in. Breathing out, you know you're breathing out. And breathe in a way that is natural, comfortable, just being aware of the sensations in the body. And then he goes on to talk about, the famous sutta that the Buddha taught, that in the seeing, there's just a seeing. You know, in the tasting, touching, hearing, it's just, you know, being heard. Yeah? It's the delusion that we put the eye in the middle of it. It's that they're not seeing clearly. So until you see it clearly, you just remind yourself, you know, in the scene, it's just the scene. It's not you seeing anything. And that especially relating to the suffering that happens with the body. You know, feeling is just feeling. You don't have to put yourself, I feel these things. It's just feelings come and go. Perceptions come and go. Sensations of the body come and go. It's just sensations. Isn't that I'm feeling all these things? We suffer a lot when we put in the I in the middle and make it an issue, make it a problem. And then But now he's talking about the Satipatthana is the only way. The Buddha says the highest way, the way that brings the highest benefit and happiness. It's only one way teaching, only leads to freedom from suffering, leads away from suffering. And it's because we don't understand suffering that we're bound to suffer. There's a simile about the coconut. If you leave it alone, it can, you know, rot, smells. But if you press it and you just keep the oil, then that's like the essence of the coconut. It doesn't get spoiled. You can use it for many different things. Very healthy, very good for you. It's the same with practicing the Dhamma. Same with the mind. You know, the essence of the mind is something pure, something useful, something bright. And we need to get to that essence. And that's why we practice. We have to get to the essence of the mind. And
it talks about the Four Noble Truths too.
Yeah, it talks about the Four Noble Truths. Yeah, like, you know, understanding suffering. And it says, you know, when you're born, you're sitting in the womb for 9 months, that's suffering. And then when you come out, you start crying, that's suffering. And you get old like me, he's talking about himself, you're old like Bhante, there's suffering of the body, right? So all throughout life, there are different type of suffering that we are exposed to, that we have to experience. And this is not just one lifetime. This happens over and over again. And that should be an encouragement to focus on the practice of the way, you know, laid down by the Buddha. And in laying down the Eightfold Path, it can also be summarized into the Threefold Path of Sila, keeping the precepts, harmlessness, Samadhi, practicing meditation, and Panya, wisdom. Those are the three, you know, way that the Buddha explained the different aspects of the path that we can all follow. And remember, the Buddha didn't say anything that's beyond anybody's ability. We all have what it takes to practice. The Buddha was a great teacher, was very practical. He teaches in a way that enables many beings to realize enlightenment in this lifetime. You don't have to wait. There is a potential in each and every one of us to realize the freedom from suffering in this very life. If we practice, we're sincere in our practice, we have a faith, devotion, and we can still the mind.
Anything else? So about the three poisons.
What's the three poisons?
Delusion, hatred, and...
So the Satipatthana is a way to purify the three poisons of the mind. Delusion, anger, and greed. Yeah, those are three poisons in the mind. And that's kind of a... doing that.
Yeah.
I know, but Bhante already spoke Vietnamese, so they don't have to understand the English version of it. I'm translating for a few non-Vietnamese speakers in the room. Yeah, the Vietnamese obviously understood from Bhante, so I don't have to go over twice.
Pretty much, yeah. I think that's what I remember.
Yeah, I think that's pretty much. We remember. Oh, and towards the end, he said that the next few days we will be practicing in the way that the Lord Buddha wanted us to practice. You know, sitting, walking, keeping restraint, being silent. But also, it's good to have a group of friends here to remind each other to be more mindful, to be more restrained, to be more quiet. And it's just like, you know, it's a Vietnamese saying, with rice, there's soup. They go together. So in the holy life, there is friendship in the holy life. And that makes the path very beautiful, very enjoyable. We can help encourage each other, encourage, you know, about the Dhamma, remind ourselves, remind each other about the Dhamma. And that way, we all help each other to go together on this beautiful path that the Buddha laid down. Yeah, the path to the ultimate liberation, the path to freedom from suffering. And it's something that each and every one of us has the potential to realize for ourselves. The more you practice, the more dedicated you are, the more focused you are, then you will reap the results of that. And it's just that much. And it's only something that only each and every one of us can do for ourselves. It's not something that anybody else can do for us.
Okay. Ngài muốn nói gì tiếng Anh không? Does he want to say something in English?
Yeah, you may.
No, does he want to say something in English?
Ngài muốn nói tiếng. Ngài muốn nói tiếng Anh gì không?
Muốn chứ không?
Chưa nói thôi.
Dạ. Không, ngài còn bây giờ mình hướng dẫn.
Nói kỹ thuật ngồi thiền thôi.
Okay.
Tôi nói sao người ta nghe không được.
Okay.
Nghe không được sẽ nói thiền.
Dạ.
Bây giờ chỉ ta ngồi thiền.
Okay.
Như thế nào gọi là quán thân.
Yeah.
Trong khóa thiền này tôi sẽ nói sẽ chỉ cho bốn quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp luôn. Vậy đó, như thế nào gọi là phương pháp quán tâm niệm xứ, như là quán thọ, như là quán tâm, vậy đó, như thế nào quán pháp. Trong mấy ngày này tôi chỉ người hướng dẫn về.
Okay. Yeah. Yeah. So the next 4 days he's going to go to the Satipatthana Sutta. Mindfulness of the body, mindfulness of feelings, mindfulness of mental object.
Nói tiếng Việt cũng được nè.
Yeah. Yeah,
nói tiếng Việt.
Nói tiếng Việt.
Thôi thôi, từ câu sư nói.
He's gonna pause this time.
Sư không rõ thì sư tự giải thích thêm.
Dạ, ngay.
Bây giờ đây chạy có 4 ngày ha.
Yeah.
Ai cũng biết phương pháp tu hết rồi.
Yeah.
Tới đây thì tôi sắp tăng encourage thôi.
Okay.
Thêm.
Okay.
Yeah, cho đạo tràng có bầu không khí vừa cho quý vị vừa cho tôi luôn.
Okay.
Trong lúc này.
Okay. So he's saying that we all come here, we're gonna have a good idea of how to practice, how to meditate over the next 4 days. He's just gonna come and practice with us, and also to encourage us to practice the Satipatthana.
Rồi tôi sẽ nói phương pháp quán thứ nhất, Kayanupassana Satipatthana, gọi là quán thân niệm xứ. Concentrate with the body.
So the first day tomorrow, he's going to give you some instructions about bringing awareness into the body. So mindfulness of the body, which is the first, the Satipatthana. Yeah.
Rồi thứ hai, tôi cũng chỉ cái thọ quán niệm xứ luôn theo phương pháp mà tôi đã học chút ít. Tôi cũng chỉ cái cách để cầm bay cùng với đang tu đây, vì chúng ta có 4 cái luôn luôn đi chung nhau, vừa thân thọ sanh ra niệm như thế, tôi cũng sẽ giải thích thêm.
Next day he's gonna do the what's he doing next day?
Body, cái thứ gì là thọ hả ngài?
Thọ là
what's thọ là gì?
Feeling.
Feeling, yeah, okay, yeah, mindfulness of feelings, yeah, mindfulness of feelings, thought, and that's the second day, just encouragement, sharing what he knows from the Burmese tradition of bringing awareness to feelings. The body is that day too.
Rồi cái quan trọng lắm, tôi chỉ rất là nhiều về cái tâm quán niệm xứ, như thế nào gọi là tâm hay biết, tôi giải thích nhiều trong khóa thiền này.
Okay, and the third day he'll focus on, this is his specialty of being mindfulness of the mind. Yeah, different things come into the mind. Yeah, so that's day 3.
Rồi vấn vấn đề pháp bảo là do sự hiểu biết lần đó tất cả là pháp hết, còn lại là pháp hết.
Right. And then of course the last day is mindfulness of Dhamma. And as you know, everything is Dhamma, just learning everything, you know, around us. Trying to learn from those things. It's all Dhamma.
Bây giờ tôi chỉ kỹ thuật một chút trong sẽ ngồi thiền trong 4-5 phút giờ đây.
Okay, he's going to lead us through it.
Như thế nào là thân và như thế nào gọi là tâm chung nhau một lượt. Rồi đây là tâm và thân, thì hành giả có thể chú tâm nơi mũi hoặc nơi bụng đều được hết.
Yeah, so he's going to give us a guided meditation next 45 minutes.
Four or five minutes.
About the body awareness, knowing the body and the mind, how they come together.
Mm-hmm. Yeah. Giờ tôi muốn giải thích như thế nào gọi là tâm cho bà con hiểu chút, bằng không nó có khó hiểu thì khó hành. Như thế nào là tâm gọi là hay biết. Đôi khi thầy tôi vừa thường tôi đi học, ngài nói là nôi mày. Yeah. Nôi mày là tâm hay biết, tiếng Việt mà là tâm hay biết á.
Yeah.
Là tôi sẽ chỉ đây chút.
I give some instruction about, you know, knowing, working with the knowing mind. Yeah.
Như thế nào là tâm hay biết, và bây giờ cũng như là thân. Mà khi tôi động vậy đó, đã có sự hay biết này, động, biết động đó là tâm, đó là hay biết, nuôi mày, động đó kêu nuôi mày, hay biết động đó, đó là tôi. Bà con khi mà chú tâm để ý cái đó cho nhiều.
Yeah, so the, so he focuses on the knowing mind and also how he knows the body. So when you touch the floor, so it's the mind that knows that you touch the floor. Yeah.
Nó bây giờ chúng ta lấy đối tượng thân bây giờ kêu thân quán niệm xứ, niệm thân, body đó. Và trong thân chúng ta đó có tâm trong đó. Và cái tâm sở chánh niệm đó luôn luôn đó đi với tâm. Vì cái bây giờ tâm mình đầu tiên người hành thiền đó phải chú tâm ở trong một đối tượng, bất cứ đối tượng nào. Thay bây giờ quý vị ngồi chú tâm về thân là một, tâm không biết ở đâu, hướng về chú tâm vào thân, đó là điều kiện thứ nhất. Bây giờ là như vậy, ngồi thiền chú tâm không nghĩ quá khứ, không nghĩ tương lai, hiện tại đã về với thân.
Yes, so bring your awareness, bring the knowing mind into the body, not getting lost in thinking about the past or the future, but bring all your awareness into the body.
Khi tâm quý trở về thân, quý nhớ quý vị quen mũi, tức quý vị để tâm này mũi cho mũi thở vô biết, thở rô thở ra biết. Có một cái kỹ thuật của ngài Mahasi, ngài để tâm này bụng. Mà khi để tâm nơi bụng, chú tâm nơi bụng, có trí nhớ theo dõi. Và khi chú tâm nơi bụng sẽ thấy sự chuyển động của bụng, giống như ở mũi thở vô thở ra, và ở bụng có sự chuyển động thông xẹp, có nghĩa giống nhau.
Okay, so with the bring the awareness to the body, you can bring it to two places. One is the nose, tip of the nose. Knowing the in-breath, the air moves in. Knowing the out-breath, the air moves out. Or you can follow the Mahasi method of focusing the awareness on your abdomen, knowing the rise and the fall of your abdomen, whichever you're most comfortable with.
Tôi có hai anh thiền với ngài Kuenka, ngài Upakhin, đó phương pháp 6 năm, ngài cho chú tâm niệm mũi không ạ? Đó là phương pháp của ngài Upakhi như ngài Kuenka. Khi mà quán thân là ngài chắc chú tâm niệm mũi, một vị thiền sư là vậy.
Okay, I studied with Upakhin, which is the Goenka's teacher, and his method was to bring awareness onto the tip of the nose. Yeah, so working with the body through the awareness of your breathing through the nose.
Có một phương pháp của ngài Mahasi. Khi mà quán thân, đầu tiên ngài cho chú tâm lên bụng và theo dõi bụng phồng từ đầu tới cuối và xẹp từ đầu tới cuối. Đó là phương pháp của ngài Mahasi.
Okay, and the method that Venerable Mahasi teaches is the awareness of the rise and the fall of your abdomen, knowing the rise of the abdomen fully from the beginning to the end of each in breath, and knowing the falling of the abdomen on the out breath fully from the beginning to the end. And that's the method that Venerable Mahasi teaches.
Trong trung tâm cổ xưa của tôi hướng dẫn đại chú tâm niệm bụng vì tôi hành lâu đó. Còn ở đây có 4 ngày không có hướng dẫn quý vị để nơi bụng, sợ quý vị khó. Nếu quý vị quen nơi mũi, quý vị cứ để nơi mũi, và quý vị quen nơi bụng, quý vị để nơi bụng. mà tôi thường nói về cái bụng nhiều hơn vì tôi kinh nghiệm cái này nhiều hơn.
In my own practice, place my awareness in the abdomen. That's been the practice I've been doing for many, many years, and that's what I'm most comfortable with. But over the next 4 days, if you are more comfortable in bringing your awareness into the tip of your nose and the breath, that's also fine. But like I said, for me, I will bring my awareness into the abdomen.
Như vậy cái này chỉ là ban đầu thôi, phương tiện mổ vô bụng, không phải luôn luôn để trụ tâm trong một thời gian cho tâm gia đình. Sau khi đó là quan pháp, âm thanh tới, niệm, tâm suy nghĩ quá khứ tương lai niệm, từ này bắt đầu âm thanh, rồi bắt đầu tâm, niệm niệm, rồi trở lại mũi, quát trở lại bụng. Nó điều kiện thứ nhì là như vậy. Yeah. Khi ở đây đó là primary object,
yeah,
mũi hoặc bụng,
yeah,
temporary,
yeah,
rồi secondary object thứ nhì đó, yeah, nó lợi,
okay,
tâm suy nghĩ,
okay,
niệm,
okay,
suy nghĩ, thiên kiên, thiên kiên, a, vừa trả lời mũi hoặc bụng. Nếu người nào chú tâm mũi thì trở lên mũi,
okay,
suy nghĩ rồi trở lên mũi,
okay,
nghe 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 trở lên mũi,
okay.
Còn ai chú tâm lên bụng,
yeah,
suy nghĩ trở lên bụng và nghe nghe rồi trở lên bụng. Chỗ này là một trụ xứ để tâm đi đâu đi đâu trở về đây,
okay,
giống như nhà của mình vậy đó.
Alright, okay, so use your the breath as your anchor, either at the nose, the tip of the nose, or at the abdomen. And if you thinking comes up, be aware of the thinking and then come back to the breath. Hearing, knowing hearing, being aware of that, being mindful of hearing, then come back to the breath. So use that, your breath is like a home base. Always stay with it. Go out from time to time, but be aware of that and then just come back to the breathing, either at the tip of the nose or at your abdomen.
Rồi cuối cùng nếu mà đau, cảm giác đau chỗ chỗ nào bất cứ trong thân này, chú tâm ngay chỗ đó, niệm đau, 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 đau. Rồi sau khi đau đã thấy nó thay đổi, đau nhiều hoặc đau ít, đó, ghi nhận kỹ, rồi cũng trở lại lại mũi hoặc bụng. Sau khi niệm bên này rồi, thì trở lại mũi hoặc bụng.
Yeah, the next point of practice is the dealing with the pain in the body. Anywhere the pain arises, you bring your awareness into that area of the body, investigating the pain as deeply as you can, seeing whether it's getting stronger or weaker, where exactly is the pain in the body, and just to really investigate that pain. And when that pain subsides, you can go back to the breathing at the tip of the nose or at the abdomen.
Đây là bắt đầu mình tu, bắt đầu tập á. Rồi sau khi tập rồi đó, trong một ngày, ngày mai đó, và nếu quý vị có cảm giác gì, experience đó, kinh nghiệm gì mà quý vị không hiểu hoặc quý vị thắc mắc, thì quý vị sẽ cho sư trụ trì, cho appointment đó, để gặp sư, để sư giải thích cho rõ thêm. Nên thì sẽ có giờ trình pháp của quý vị, thầy lúc đó sư sẽ giải thích những cái khó khăn, lợi ích như thế nào, ngoài cho quý vị dễ hành thiện, không có gặp khó khăn trong 4 ngày này mà sư ở đây.
Okay, so that is the beginning of the practice. Just bring the awareness into the tip of your nose or your abdomen, and over the next 4 days, if you have any difficulties, issues, then you can sign up for the interview, and then the abbot will try to help you to learn how to meditate and to get more results from that.
Đây chỉ một điểm yêu cầu. Bây giờ khi mà hành thiền đó, chúng ta không có nói chuyện, communicate, nói chuyện nhiều. Vì nếu mà nói chuyện thì tâm không có định được.
Okay,
đó là quan trọng nhất. Hạn chế nói chuyện nếu quý vị tình khẩu không nói chuyện. Từ khi emergency, quan trọng lắm á, thì nói cái gì mà xảy ra đó thôi, bằng không cũng nói chuyện, không nói chuyện quá khứ, không có nói chuyện tương lai, không có planning gì hết. Chỉ ở đây chỉ tập cho cái trí nhớ, có trí nhớ, có trí nhớ, có trí nhớ thôi. Và nếu mình nói chuyện trở thành tâm đã định, không có định, nói và không có định, và không nói ra được định rồi. Vì vậy khi mà ngồi thiền, đi thiền, đi đứng trong thiền, cần có tâm định, vì tâm định mới phát sinh trí tuệ được. Còn nếu mình nói tâm nó bị động, tâm vì mình nói chuyện với emotion, cái xúc động của mình, nghĩ của mình, thì cái đó khiến cho người nghe cũng vậy, mình cũng vậy, hay bị động tâm. Vì yêu cầu quý vị trong mấy ngày nào, nếu quý vị càng cố gắng giữ cái đó càng nhiều, vì có benefit, có sự lợi ích rất là nhiều. Đó là điều quan trọng.
I have a request and encouragement for everybody over the next 4 days to really to refrain from talking, because it's very hard for the mind to be still if you talk. The mind will move when you talk, and we won't much harder to allow, you know, for the mind to be still when you sit down to meditate. And you're not only disturbing yourself, you're also disturbing the hearer of your voice. And that is disturbing, you know, two people in the retreat. So if you would like to get progress, to benefit from the practice, then try as much as you can to really refrain from talking for the next 4 days. Only talk if it's an emergency or something really important has come up.
Như đó là những lời của sư tới đây cả như là vừa phải với cái phương pháp của ngày hôm nay. Bây giờ còn dư mấy phút mình ngồi thiền.
Hồi nãy ngài nói tu ăn không có canh, tu hành có bạn, vậy chứ cô nói là có thể mấy người chia sẻ nha không hả?
Dạ, giống như con nghĩ là thầy nói như vậy, thầy kêu là chia sẻ
hay là sao? Thường thì nếu mà cô có trục trặc gì đó thì trình pháp, chứ không có nói chuyện được. Cô hiểu lầm là làm đôi khi thí dụ lúc mà có cái vấn đề gì á, thiền sinh có thể chia sẻ với nhau hay là đi phỏng vấn, đi trình pháp.
Thiền sinh.
Dạ, không, con mới nói là nếu mà cần thì đi trình pháp.
Dạ,
thay vì chia sẻ với nhau thì đi trình pháp.
Dạ. Chỉ thiền sinh thôi.
Dạ.
Con quý không có nói chia sẻ với nhau, thiền sinh.
Yeah, there's a question. Was he said before? Remember, he said that there is friendship in the practice is one of the many blessings. So does that mean we can talk to each other when we have difficulties during the practice? And Venerable clarified that, no, when you have difficulties in your practice during the retreat, just sign up for the interview and talk to the monk, and not really talk to each other during the retreat. Outside the retreat, for sure, you can encourage each other with the practice. But during the next 4 days, it's a noble silent retreat. So try to refrain from that, and that gives you more opportunity for the mind to become more still if you don't talk so much.
Vậy mà con ngồi thiền được.
Dạ.
Đối tượng á, chú tâm niệm mỗi hoặc chú tâm niệm mình cố gắng theo dõi.
Yeah, so bring as much your awareness into either the tip of the nose or the abdomen, whichever you're most used to.
Nếu có sự suy nghĩ chèn vào niệm chèn đôi ba lần rồi trở về cho bạn.
There's thinking in the mind, they just bring the awareness just to know that there's thinking for a few moments, and then you bring it back, steer the mind back to the breath. Okay. So I guess we'll sit for about 40 minutes. Yeah, and then I'll ring the bell.
Okay. So. Is he going to stay back? Or?
No, he can go.
Yeah. Bây giờ ngày về hả?
Dạ, bây giờ ngồi.
Is it 4 or 5 minutes?
No. Oh, okay, yeah, okay, yeah, I'll ring. 4 or 5 minutes and I'll ring the bell. Yeah.
50 phút,
5 minutes. Okay, we'll sit for a few minutes. Okay, okay, just to bring your awareness into the nose, tip of the nose, or the abdomen.
Thank you. Bhavato sambha mangalam. Bhavato sambha mangalam. Bhavato sambha mangalam.